Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Đại Đức Giảng Sư. Kính thưa Đại Đức, vào giờ này Đại Đức Giảng Sư cùng quý Phật tử đồng niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin mời quý Phật tử chúng ta đồng ngồi xuống.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng Đại Đức Giảng Sư, kính thưa quý Phật tử, hiện diện trên pháp tòa là Đại Đức Giảng Sư Thích Vạn Mạng ở chùa Quế Lâm, thành phố Hồ Chí Minh, là giảng sư đoàn của tất cả toàn quốc dân Việt Nam của chúng ta. Chúng con xin cung kính giới thiệu. Ngưỡng bái bạch Đại Đức Giảng Sư, hôm nay đạo tràng Bát Quan Trai chúng con có đầy đủ duyên lành được Đại Đức Giảng Sư thích từ La Huyện, được đường xá xa xôi chấn tích Quan Lâm trở về nơi đạo tràng Bát Quan Trai chúng con. Đại Đức Giảng Sư đã nhận lời mời của ban tổ chức, không ngại đường xá xa xôi. Hôm nay đạo tràng chúng con đã an trụ như pháp, kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư ban bố cho Phật tử chúng con một thời pháp thoại. Vào giờ này Phật tử chúng con, chúng ta hãy lắng lòng thanh tịnh để lắng nghe pháp âm vi diệu của Đại Đức Giảng Sư sẽ bắt đầu cái buổi tuyên dương pháp thoại sáng hôm nay. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Kim Sơn Đường Thượng Chư Vị Lịch Đại Tổ Sư Khai Sơn Tạo Tự Tiền Vãng Trụ Trì Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch trên Ni Sư Trụ Trì Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa cùng toàn thể với nam nữ Phật tử, hôm nay là đầy đủ duyên lành Thầy đến với chùa Kim Sơn lần thứ hai trong một năm, để có những thời pháp chia sẻ cùng đạo tràng quý nam nữ Phật tử. Thì trước khi vào buổi chia sẻ Phật pháp, xin kính chúc toàn thể đạo tràng của chúng ta ai ai cũng tu hành tinh tấn và nghe pháp được an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, mùng 6 Tết vừa rồi là Thầy có giảng pháp tại chùa Kim Sơn của chúng ta. Thì hôm nay tiếp tục là mùng 1 tháng 11, mình có thể gọi là cái tháng cuối năm đi. Có nghĩa là đầu năm quý Phật tử cũng gặp Thầy, mà cuối năm quý Phật tử cũng gặp Thầy. Thì quý nam nữ Phật tử thấy Thầy có khác khác cái gì không? Có khác cái gì không?
Thầy vẫn tăng tướng như ngày nào.
Cảm ơn con Minh nhiều ha. Thầy thấy là đạo tràng của chúng ta hôm nay là phải nói là nó trang nghiêm đẹp, trang nghiêm đẹp hơn là những lần trước. Ở đây là khen thiệt chứ không phải khen giỡn nha. Nói thật lòng là mấy lần trước cũng khen, nhưng mà khen cho vui thôi. Hôm nay là khen thiệt. Tại vì Phật tử ta thấy ngồi rất là đẹp, ngồi rất thẳng hàng. Ngồi rất thẳng hàng là thấy đẹp rồi. Nhưng mà không biết trong lòng có suy nghĩ gì hay không thì không biết. Nhưng mà yêu cầu ngồi thấy thẳng hàng, trang nghiêm là cái cử chỉ đầu tiên là thấy là làm cho một vị giảng sư ngồi ở trên bục giảng mà nhìn xuống là cảm thấy vui. Mà yêu cầu vui là các Phật tử có phước rồi. Tại vì hôm nay mình về đạo tràng để mình tu tập, thì mình tu tập thì mọi cái cử chỉ hành động của mình nó phải nói là an lạc. Cái người nghe người thấy người ta an lạc là đó là cái phước đầu tiên mà chúng ta bước vào trong chùa. Cho nên nhiều khi quý Phật tử chúng ta, nếu như mình linh ý, mình khéo tu tập á, thì phước báo ta nói là nó dồn dập. Còn thí dụ mình mà không khéo tu tập á, thì nghiệp chướng nó cũng dồn dập. Thì nghiệp chướng nhiều, nó tới nhiều đúng không? Chúng ta phiền não, rồi chúng ta suy nghĩ, rồi chúng ta lười biếng tu tập, thối chuyển cái tâm đi chùa. Cho nên cái giá trị tu học Phật nó rất là phước báo thù thắng. Vì thế với Phật tử chúng ta, nếu những người nào đã có được một cái nhân duyên đối với Tam Bảo, nhân duyên đối với chùa Kim Sơn này rồi, thì chúng ta nên cố gắng duy trì cái tâm Phật này, cái hạnh Phật này. Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, trong cuộc sống hiện tại chúng ta phải đối diện với sự thật, phải ngoại giao, phải tiếp cận, phải nói chuyện. Thì giữa xã hội này, từ những cái mối ngoại giao như thế, từ những cuộc sống như thế, nó làm cho tâm tánh của mình nó luôn luôn thay đổi. Lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì thâm tâm của chúng ta rất là thiện, nhưng mà cũng có những lúc tâm chúng ta rất là ác. Rồi cứ như thế, tham sân si nó luôn luôn không ngừng thay đổi ẩn hiện trong tâm hồn của chúng ta. Và nếu mà chúng ta không khéo, nếu chúng ta không khéo mà để cho những cái tâm, phải nói là cái tâm là nó tâm ác nhiều hơn tâm thiện, cái tâm buồn nhiều hơn là tâm vui, cái tâm tham sân si nó nhiều hơn là cái tâm vô tham vô sân vô si, và mình không làm chủ được những cái dòng suy nghĩ đó, và tiếp theo là những hành động lời nói cũng tiếp theo cái dòng suy nghĩ này, mà chúng ta tác tạo những nghiệp chướng trong cuộc sống này, thì lúc đó chúng ta sẽ chịu vô vàn đau khổ. Còn nếu như chúng ta biết tỉnh thức, chúng ta biết làm chủ được trong dòng suy nghĩ của mình, biết chặn lại những cái ý niệm không tốt, thì phước báo của chúng ta nó sẽ có, và cái sự tu tập của chúng ta nó sẽ có kết quả rất là tuyệt vời, đúng với cái mong cầu của mình, cái hạnh nguyện của mình. Chính vì thế mà trong buổi chia sẻ Phật Pháp sáng hôm nay cùng với đạo tràng quý nam nữ Phật tử tại chùa Kim Sơn, Thầy xin chân thành gửi tới quý vị bài pháp thoại với tựa đề Tỉnh thức trong từng ý niệm. A Di Đà Phật. Như thầy vừa nói, cái tâm tánh của chúng ta nó thay đổi giống như là con khỉ con vượn nó chuyền cành. Lúc vui, lúc buồn, lúc thiện, lúc ác, cứ như thế là trong một ngày như vậy nó không ngừng thay đổi. Và bây giờ chúng ta là những người quy y Tam Bảo, tu học Phật, đó là một cái nhân duyên phước báo mà quý Phật tử đã tác tạo từ nhiều kiếp về trước. Cho nên hôm nay cái hạt giống Phật Pháp quý nam nữ Phật tử được nuôi dưỡng, được phát triển, được đi chùa tụng kinh niệm Phật và nghe quý thầy giảng pháp, quý nam nữ Phật tử có một sự phải nói là lãnh hội, có được một cái sự an lạc. Và cũng nhờ quá khứ quý Phật tử có tu, cho nên hôm nay quý Phật tử mới chịu ngồi nghe chánh pháp. Chứ nếu như quý nam nữ Phật tử là những người quá khứ không có từng gieo cái hạt giống đối với Tam Bảo, thì hôm nay không dễ gì mà ngồi yên một chỗ hơn một giờ để mà nghe thầy giảng pháp. Cho nên cái phước quá khứ đã tạo rồi, Cho nên cái phước bây giờ tiếp tục được gặp Tam Bảo. Và cũng nhờ cái phước quá khứ mà trong hiện tại này quý nam nữ Phật tử lục căn các vị được đầy đủ. Thân tướng của các vị phải nói là đẹp, hảo. Chính vì thế Thầy kính mong rằng quý nam nữ Phật tử chúng ta nên trân trọng, nên quý kính cái phước báo này, và chúng ta tiếp tục phát triển nó, chứ đừng dừng lại, đừng suy nghĩ, đừng tự mãn, đừng suy nghĩ là với một cái thiểu cận rằng chúng ta tu tập bao nhiêu là đủ rồi. Nếu như mình suy nghĩ như vậy thì mình không có một cái sự cầu tiến, và cũng không có một cái sự tinh tấn đúng như là lời Phật dạy. Chính vì thế quý nam nữ Phật tử chúng ta đã có nhân duyên gặp Phật Pháp, đã có nhân duyên được thuận lợi tu hành, thì quý nam nữ Phật tử cần phát triển cái thắng duyên này, để cho phước báo của chúng ta mỗi một giờ trôi qua, một ngày trôi qua, một tuần lễ, một tháng trôi qua, thì phước báo của chúng ta càng ngày nó càng nhiều. Mà những người nào tu tập mà phước báo càng ngày càng nhiều thì những người này là những người trong tương lai gần mau chứng được phần thánh quả, hoặc là cái con đường mình sanh về cõi Phật, hoặc là cái tâm của mình tương giao với tâm Phật, nó sẽ mau lẹ hơn. Còn thí dụ như mà trong quá trình mình tu tập mình thấy là chưa có sự an lạc, còn gặp nhiều chướng duyên của gia đình, của huynh đệ, thì quý nam nữ Phật tử chúng ta cần nhìn lại bản thân của mình và cần sám hối nhiều hơn nữa, lại Phật nhiều hơn nữa, để cầu mong nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp của mình nó mau được tiêu trừ. Những oan gia trái chủ nó cũng như thế mà mau được tiêu trừ. Mà khi nghiệp chướng tiêu trừ rồi thì cái sự tu tập của quý nam nữ Phật tử, gia đình không còn phải nói là trái ý, cũng không còn cấm đoán, cũng như là cái sự tu tập của mình sẽ được những người xung quanh người ta hoan hỷ. Thì muốn được như thế thì trong quá trình hiện tại này quý nam nữ Phật tử cần tinh tấn tu tập. Và đặc biệt là trong buổi chia sẻ Phật Pháp hôm nay, chủ đề là tỉnh thức trong từng ý niệm. Tỉnh thức có nghĩa là sáng suốt, biết rõ, làm chủ được cái dòng suy nghĩ của mình. Ý niệm ở đây là cái dòng suy nghĩ, mà tỉnh thức ở đây có nghĩa là mình sáng suốt, mình làm chủ, mình biết được cái dòng suy nghĩ của mình nó đang nghĩ về cái vấn đề gì, và cái vấn đề đó là thiện hay là ác, là tốt hay là xấu, là vui hay là buồn, là khổ não hay là an lạc. Mình phải làm chủ được cái dòng suy nghĩ này thì phước báo nó có rất nhiều, kính thưa quý nam nữ Phật tử. Thầy thí dụ, trong một ngày như vậy, từ sáng cho tới chiều tối, rồi tới lúc quý nam nữ Phật tử đi ngủ, thì trong một ngày như vậy mà mình khởi lên được một cái ý niệm thiện. Một ngày như vậy mình khởi ý là một cái ý niệm thiện. Mình biết thương người, mình biết giúp đỡ người, mình không bao giờ phải nói là chù dập người khác, không bao giờ làm khổ người khác, không bao giờ ỷ thế cậy quyền làm người khác đau khổ, không nói những lời nặng lời làm cho người ta phải đau lòng. Luôn luôn có một cái suy nghĩ phải nói là thiện niệm như vậy nó khởi lên. Hoặc là mình thấy người ta khó khăn, mình giúp đỡ, mình vận động giúp đỡ, thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, mình mà có một cái niệm thiện như vậy khởi lên thì phước báo ta nói là nó vô cùng tận. mình khởi lên một ý niệm thương người là mình đã có phước. Và nếu như cái hành động của ý niệm thương người này nó được, phải nói là vận hành luôn, thì phước báo chúng ta thì sống bất cứ nơi nào, theo lý nhân quả thì chúng ta cũng được những người xung quanh họ thương mình, họ giúp đỡ mình, họ không có lời qua tiếng lại để mà phải nói là trù dập mình hay là hãm hại mình. Tại vì mình đã có một cái tâm thương những người xung quanh thì ít nhiều gì họ cũng có một cái thiện cảm đối với mình. Giống như quý nam nữ Phật tử chúng ta mà giúp đỡ một người nào đó, giúp đỡ một cá nhân nào đó, thì cái người mà mình giúp đỡ đó, khi mà họ gặp mình thì họ sẽ làm sao? Họ vui hay là họ vui hay là họ gặp mình họ chửi? Hả? Họ gặp mình họ vui, họ niềm nở, chứ họ gặp mình họ đâu có chửi. Cho nên mình khởi lên cái ý niệm là mình biết thương người, mình biết kính trọng người, mình biết giúp đỡ người, là mình đang sao? Đang gieo cái hạt giống lành đối với người. Thì không có một cái lý do gì mà những người xung quanh lại ghét mình, lại trù dập mình. Mà nếu có đi chăng nữa thì cái đó thuộc về là những cái nghiệp chướng của quá khứ. À, nếu có đi thì đó là nghiệp chướng của quá khứ. Mà đã nói là nghiệp chướng của quá khứ thì quý nam nữ Phật tử chúng ta cần phải tỉnh thức biết rõ cái điều này. Biết rõ điều này để trong những lúc chúng ta mà có hành trì pháp môn Phật, chúng ta tu học, thì chúng ta nên nhớ một điều là con xin hồi hướng phước lành này, cầu nguyện cho những nghiệp chướng quan gia nhiều đời nhiều kiếp của con sớm được tiêu trừ. Mình lanh trí mình cầu nguyện như vậy thì cái giá trị tu tập của chúng ta, cái quãng đời của chúng ta, cái hành trình học Phật của chúng ta, nó mới gặp được nhiều thuận duyên. Cho nên mình khởi lên ý niệm thương người thì ý niệm đó là thiện niệm. Thì ý niệm này thì kính thưa quý nam nữ Phật tử là một cái ý niệm tốt chúng ta cần phát triển. Hoặc là mình khởi lên một cái thiện niệm là hướng dẫn những người xung quanh mình, từ bạn bè cho tới những người gần nhất ở trong gia đình mình, là con mình, cháu mình, em mình, chồng mình, hoặc là vợ mình. Xa hơn nữa là bạn bè trong xóm, những người phải nói là có một cái mối thâm tình. Mình hướng dẫn họ để họ biết tu tập theo Phật Pháp, thì đời đời kiếp kiếp quý nam nữ Phật tử, hạt giống trí tuệ của các vị lúc nào cũng được phải nói là thông minh sáng suốt. Và cái nơi ở của quý nam nữ Phật tử, cái nơi đó là cái nơi rất rất là bình an. Và cuộc đời của quý nam nữ Phật tử không bao giờ gặp những người tiểu nhân trong cuộc sống, mà có gặp đi nữa thì đó cũng chỉ là thiểu số mà thôi. Tại vì sao? Tại vì hôm nay mình khởi lên một cái ý niệm thiện là mình hướng dẫn những người xung quanh mình được đi chùa, được quy y Tam Bảo, được học giáo lý của bậc xuất thế gian để chuyển từ phàm lên thánh, từ mê mờ tâm tối về lại con đường phải nói là tỉnh giác hoàn toàn an lạc. Mình đang giúp một con người từ tối về lại nơi sáng thì phước báo của nó cũng tiếp tục là vô cùng tận. Đời đời sanh ra bất cứ nơi nào cũng được gặp Phật Pháp, cũng được gặp những bậc thiện tri thức, hay là mình nói thẳng ra là mình gặp những người hiền, những bậc minh sư. Ngoài đời thì gặp những người phải nói là hiền lương, trong đạo thì gặp những bậc phải nói là minh sư, gặp những vị thầy phải nói là phước đức trang nghiêm để hướng dẫn cho mình tu tập. Cho nên nếu như khởi lên một cái ý niệm mà hướng dẫn những người tu học Phật thì ta nói là phước báo vô cùng. Cho nên quý nam nữ Phật tử đã có nhân duyên tu học Phật rồi, thì thầy cũng kính mong là quý nam nữ Phật tử hướng dẫn con cháu chồng vợ của các vị, bạn bè thân thích của các vị, người ta cũng biết tu như các vị, thì phước báo này ta nói là bất khả tư nghị. Mình khởi lên được một cái ý niệm hướng dẫn người khác tu tập thì phước báo nó là vô cùng tận như thế. Đó là một cái ý nghĩ thiện. Hoặc là quý nam nữ Phật tử khởi lên một, tiếp tục là khởi lên một cái niệm thiện nữa, là những thời khóa tu tập công phu của các vị trong một ngày như vậy, quý nam nữ Phật tử tỉnh thức, quý nam nữ Phật tử phải nói là xem đó giống như là cái thời khóa để giúp đỡ mình tiến thẳng tới con đường giải thoát không thối chuyển. Và những thời khóa tu tập này là quyết định cuộc đời tương lai của mình. Cho nên là những thời khóa tu tập như vậy thì không bao giờ bỏ, lúc nào cũng tinh tấn hành trì. Giống như là quý nam nữ Phật tử nhớ là, thì đầu tháng như vậy là mỗi một ngày mùng 1 hàng tháng là chùa Kim Sơn của chúng ta là tu bát quan trai. Thì quý nam nữ Phật tử về chùa Kim Sơn tu bát quan trai, thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, mình cứ tinh tấn, mình nhớ được như vậy là mình về mình hành trì, mình nhớ như vậy là mình về mình tu tập, thì phước báo nó vô cùng tận. Và quý nam nữ Phật tử nên nhớ rằng cái giá trị của mình tu tập bát quan trai, cái giá trị của nó thì phải nói là rất là phi thường. Những người nào mà tu tập trọn vẹn, giữ tám giới trọn vẹn, hành trì đúng theo lời Phật dạy, thì chúng ta có khả năng phải nói là được sanh về những cõi trời gần ở bên ta nhất. Và tùy theo điều kiện chúng ta tu học Phật, chúng ta theo cái nguyện vọng của chúng ta. Nhưng mà cái phước báo á, cái phước báo của những người mà phải là tu bát quan trai mà giữ trọn vẹn tám giới một ngày một đêm á, phước báo nó nếu như mà mình không cầu nguyện về cõi Phật, mà trong thời hiện tại này mình giữ trọn vẹn tám giới cứ như thế là mình tu tập, thì có khả năng là sanh về nơi thiên giới. Sanh về nơi thiên giới. Cho nên nó cái ý nghĩa mà thọ bát quan trai tu học Phật như thế này là vô cùng ý nghĩa rộng lớn. Phước báo nó không thể nào tưởng tượng được. Cho nên quý nam nữ Phật tử cần phải nên dụng công quý trọng những cái thời khóa tu tập của các vị hàng ngày. Vì những thời khóa tu tập hàng ngày này nó có lợi ích là chuyển từ từ những cái nghiệp chướng quá khứ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Những cái nghiệp chướng mà làm cho chúng ta đau khổ, làm cho chúng ta hoang mang, làm cho chúng ta phiền não, làm cho chúng ta nhiều khi là khổ quá muốn tự giận, thì nhờ những cái phước lành công đức tu tập thời khóa đó giúp cho quý nam nữ Phật tử chuyển nghiệp. Chỉ có con đường dụng công tu hành mới chuyển nghiệp mau nhất, lẹ nhất. Ngoài ra không có con đường nào nữa trên, kính thưa các Phật tử. Cho nên hằng ngày quý nam nữ Phật tử làm những cái nghiệp gì, làm những cái hành nghề gì mình nuôi sống bản thân, thì chúng ta cố gắng, chúng ta làm việc, làm việc để chúng ta có được cuộc sống ổn định, để chúng ta mới có thời gian chúng ta tu tập. Và cứ như thế quý nam nữ Phật tử cứ làm việc. Nhưng mà rảnh giây phút nào thì chúng ta phải có một thời khóa nhẹ giây phút ấy, để chúng ta trang nghiêm tự thân, để cho tất cả mười phương chư Phật lúc nào cũng suy nghĩ hướng về chúng ta, hộ niệm cho chúng ta. Chúng ta trong tâm có niệm Phật, chúng ta có niệm Phật, có nhớ tới Phật thì Phật mới nhớ chúng ta. Còn nếu như từ sáng cho tới chiều tối đi ngủ luôn, chúng ta là người Phật tử mà trong một ngày như vậy tâm chúng ta nó rỗng không? Không có một câu hồng danh nào ở trong lòng hết trơn. Thì như vậy thì Phật có hộ niệm mình được không các Phật tử? Mình không nhớ tới Phật thì sao mà Phật hộ niệm được cho mình? Mà mình không nhớ tới Phật nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm như vậy á, thì cái sự mong cầu ước nguyện của mình á, nó cũng khó mà thành tựu được. Tại vì chúng ta không có tu, không có tu thì sẽ không có cơ hội chuyển nghiệp xấu trở về cái an lành hạnh phúc. Thế cho nên có những người đi chùa rất là lâu, đi chùa rất là nhiều, thì vô hỏi thầy tại sao mà con đi chùa cũng nhiều lắm mà những gì mà con cầu nguyện sao không thấy thành tựu, con buồn quá cho nên giờ con nản, con không thích đi chùa nữa. Rồi thầy mới cắt nghĩa, thầy giải thích, phân tích, rồi hướng dẫn. Nếu như mình đi chùa mà mình tha thiết, mình tu tập và mình có sự hành trì trong một ngày, mình niệm Phật hay là mình tụng kinh, mình trì chú, thầy không cần biết. Nhưng mà có được một cái thời khóa công phu ít nhất là nửa tiếng trong một ngày, đó là nói tới những người phải nói là bận biểu á, thì một ngày như vậy phải có ít nhất là nửa tiếng đồng hồ tu tập một cách thành tâm, biết hồi hướng, biết cầu cho nghiệp chướng tiêu trừ, thì những người này mới có khả năng trong tương lai là được phải nói là vuông tròn sở nguyện. Còn nếu như mình đi chùa mà mình chỉ tới đây mình tu xuông, mình nghe pháp xuông, mình về mà cũng không hành trì đó, rồi ở nhà nhiều khi rảnh rảnh mình xem phim, xem tivi hoặc là chơi game không à, không có chịu hành trì ít nhất là một thời khóa nào hết trơn, không có biết niệm Phật tụng kinh, như thế mà mình đi chùa mình đi 100 năm cũng đâu có lợi ích gì đâu các Phật tử. Có phước báo gì không? Không có chút xíu nào là phước báo. Cho nên muốn được sở nguyện, sở cầu thành tựu là các Phật tử phải có thời khóa công phu. Tại vì chúng ta là những người tu học Phật. Tu học Phật, học Phật là phải tu theo Phật. Chúng ta tới chùa, chúng ta nghe giảng, chúng ta tụng kinh để chi? Để chúng ta hiểu rõ lời Phật, áp dụng lời Phật vào trong cuộc sống. Thì cái giá trị của người Phật tử tu tập của chúng ta, nó mới có giá trị. Và nhờ cái sự tu tập này nó mới chuyển nghiệp được, chuyển nghiệp, chuyển đi hết được những cái nghiệp xấu rồi, những cái chướng duyên rồi, thì lúc bấy giờ phước báo của chúng ta nó mới làm sao? Lúc này phước báo nó mới hiện lên. Lúc bây giờ gia đình trên thuận dưới hòa, công việc làm ăn làm chơi ăn thiệt suôn sẻ, con cháu nói chuyện nó dễ nghe, nó vâng lời, công việc làm ăn thì suôn sẻ, tâm hồn thì an lạc, niệm Phật thì có sự nhất tâm nhiều hơn. Cái phước báo khi nó có rồi thì nó là như vậy đó, thì cuộc sống chúng ta nó hạnh phúc như vậy đó. Còn thí dụ phước báo nó chưa tới mà mình mong cầu an lạc thì cái điều này xin thưa quý nam nữ Phật tử, nó khó mà xảy ra. Tất cả chúng ta là những chúng sanh bình thường sanh cõi này, cho nên một cái câu mà tất cả các vị giảng sư cũng nói đi nói lại hoài cho các Phật tử nghe, chúng ta là những người phước mỏng nghiệp dày à, phước mỏng nghiệp dày à, chúng ta phải nói là ham vui ham chơi thì nhiều mà ham tu thì sao? Tự các Phật tử nói thầy nghe coi sao, ít phải không à, ham vui ham chơi thì nhiều mà ham tu thì ít, ham tu thì ít mà mong cho con giàu sang lẹ lẹ được không? Được không các Phật tử? Trong khi sau lưng mình còn một đống nợ, một đống nghiệp mà mình chưa giải quyết được một đống nợ, một đống nghiệp đó, mà mình cứ mong cầu là cho con mau giàu sang lẹ lẹ. Có nghĩa là trong tâm ý của chúng ta thích mong cầu được phải nó được thụ hưởng. Mình mong cầu cho là cái vui sướng hạnh phúc nhiều hơn, hơn nhiều hơn là cái sự mà ngồi Phật khổ công mà tu hành. Thí dụ quý nam nữ Phật tử mà từ sáng tới chiều đi, mà những người nào mà muốn mong cầu cho có được cái sự an lạc hạnh phúc mau mau lẹ lẹ, thì quý nam nữ Phật tử bỏ thời gian một buổi sáng đi, hoặc là buổi chiều, hoặc là buổi tối đó. Dành thời gian một buổi như vậy là gồm có bao nhiêu tiếng đồng hồ? Thí dụ như là ít nhất là 3 giờ đi, 3 tiếng đi. Thì trong 3 tiếng thì quý nam nữ Phật tử là tụng kinh niệm Phật lại Phật đi, mà ngày nào cũng làm điều điều như thầy đi, thì những gì các Phật tử mong cầu nó sẽ mau thành tựu. Mà nên nhớ là mỗi lúc mà chúng ta lại Phật, tụng kinh niệm Phật mỗi một ngày như vậy là trong lúc hành trì là phải có cái sự trang nghiêm thanh tịnh đó nghe. Có thì chúng ta phải dồn hết một cái ý niệm là tha thiết hành trì tu tập để mau đoạn trừ những nghiệp chướng. Thì tha thiết hành trì với một cái sự nhất tâm như vậy á, một ngày nào cũng hành trì, ngày nào cũng hành trì, thì 3 tháng là sẽ khác liền. Nếu như mà các Phật tử phải là tinh tấn tu là sẽ có sự khác. Còn nếu như chúng ta tu tập là cứ là siêu siêu ảnh ảnh hoặc là sáng sáng là chúng ta cũng siêng năng, chưa chưa ăn cơm xong mà buồn ngủ quá, thân cứ tính ngủ chút xíu thôi, mà nhiều khi làm giấc ngủ đã tới ngủ tới chiều luôn. À, ngồi chiều thức dậy cái xem phim giải trí, giờ ta tiếp tục là thể dục, tắm rửa ăn cơm, tối cũng tiếp tục là xem phim rồi đi ngủ. Thì thời khóa đâu, không có thời khóa nào để chúng ta tu chứ. Chúng ta không thương mình, chúng ta không có một cái sự mà thương chúng ta, thì những người xung quanh mình cũng khó mà thương mình được lắm. Kính thưa các Phật tử, chính bản thân của mình mà còn không thương mình thì ai thương mình nổi? Đường sanh tử thì hồn ai nấy giữ, không ai giữ được cho ai chứ. Các Phật tử muốn sanh lên trong một cái gia đình giàu sang sung túc an lạc hạnh phúc, nhưng mà nếu như mà quá khứ không có từng tu tập bố thí cúng dường thì sẽ không bao giờ được sanh vào trong cái ngôi, một cái ngôi gia đình mà an lạc hạnh phúc đầy đủ về mặt vật chất. Trong đời này chúng ta phải có sự tu tập đó, thì khi chúng ta sanh ra mới sanh trong một cái gia đình giàu sang hạnh phúc. Còn bây giờ chúng ta đa phần chúng ta chỉ biết đi chùa, chúng ta chỉ biết tu theo xu hướng, mà chúng ta tự bản thân của chúng ta không thương chúng ta. Thì xin thưa quý nam nữ Phật tử, mình tự bản thân mình mà không thương mình không có những thời khóa hành trì nhất định, thì khi nghiệp chướng tới rồi thì cũng giống như là một kiền liên thôi. Nghiệp chướng tới rồi thì cũng banh sát như ai. Cho nên một điều mà quý nam nữ Phật tử nên nhớ, đã là người có quy tam bảo đặt trên mình, chúng ta là một pháp danh. Có những pháp danh là phải nó có những cái tên rất đẹp, mà nhưng mà thầy thấy là đa phần là Phật tử chúng ta ai cũng thích tên đẹp hết chứ. Lỡ mà đặt cái tên xấu xấu rồi thầy ơi, hoặc là cô ơi, cô sửa dùm con cái tên đó coi, con thấy cái tên này sao nó nghe nó kỳ kỳ quá, sửa dùm con kiếm tên nào đẹp đẹp đó. Thì nhiều khi quý thầy với sư cô cũng thương đệ tử Phật tử, bây giờ cái tên đó không thích thôi, giờ chắc cũng phải là sửa cái tên nào nghe cho nó được được chút xíu, cũng chiều ý. Nhưng mà nhiều khi quý nam nữ Phật tử chúng ta có tên đẹp, nhưng mà nhiều khi mình tu không đẹp nó uổng vô cùng, đúng không? Cái tên đẹp mà tu không đẹp thì ta nói là nó uổng vô cùng. Cái tên thì á là quý thầy quý sư cô nghe là khen. Cái tên thì thí dụ như ông Phật ông nghe ông cũng thích á, nhưng mà nhiều khi suy đi nghĩ lại nhìn, cái cô này cái anh này ảnh chỉ thích cái tên đẹp thôi chứ anh tu dở quá. Mà tu dở quá thì phải làm sao, cũng trầm luân đau khổ như ai thôi chứ đâu phải là cái tên đẹp mà nó giúp cho cái bổn mạng thân mạng cuộc đời của mình, đúng không các Phật tử? Đúng không? Chính vì thế quý nam nữ Phật tử nên nhớ, chúng ta phải khởi lên một cái ý niệm biết tỉnh thức biết tôn trọng, biết quý báu giá trị hành trì tu tập của chúng ta hàng ngày. Không ai thương mình bằng tự bản thân của mình thương mình. Thầy mới vừa nói một câu nghe phải nói là cũng hợp lý lắm đó. Đường sanh tử thì hồn ai nấy giữ. Đây là không ai giữ giùm cho ai được chứ. Cho nên quý Phật tử mà tu nhiều, có thời khóa nhất tâm tu nhiều, thì cái khi mà chúng ta mà tử, chúng ta tử trong an lạc, chúng ta tử trong nhẹ nhàng, chúng ta tử trong chánh niệm. Lúc bây giờ khỏi cần ai tới hộ niệm, niệm ai Di Đà Phật, ai Di Phật, bởi vì mình cũng có được cái sự chánh niệm riêng của mình đó. Nếu chúng ta tự tin, chúng ta có bản lĩnh là như thế. Còn nhiều khi mình không có tự tin, không có bản lĩnh, cho nên nhiều khi mình đa bệnh xuống chút xíu cái là suy nghĩ của mình lúc này nó mông lung rồi. Lúc này mình sợ rồi. Mình sợ rồi, mình sợ, cho nên là bạn bè huynh đệ cách tới niệm Phật lía lịa. Chứ còn nếu như quý nam nữ Phật tử hàng ngày có một cái chiều sâu, có một cái độ dày hành trì, lúc bấy giờ tự nhiên tâm hồn nó rất là mạnh mẽ, suy nghĩ nó rất là mạnh mẽ, cứng rắn, không sợ bất cứ một cái điều gì hết. Thì muốn được tâm tánh của mình như vậy thì chúng ta phải có một cái thời khóa hành trì tốt đẹp. Và chúng ta khởi lên một cái thiện niệm lực, lúc nào cũng tinh tấn hành trì thời khóa. Thì cái ý nghĩ này là cái thiện niệm tốt đẹp. Do là cái thiện niệm tốt đẹp, cho nên quý nam nữ Phật tử nào mà có một cái sự hành trì tốt đẹp thì quý đó, Phật tử đó sẽ có được cái sự an lạc tuyệt đối. Hoặc là mình khởi lên một cái thiện ý là tâm tâm niệm niệm lúc nào cũng cung kính Tam Bảo, biết sống một đời sống thanh bạch trong sáng, và đặc biệt là xa lìa những tội lỗi, thì đó là những cái ý niệm, phải nói là những cái ý gọi là những cái thiện niệm tuyệt vời. Mà những Phật tử nào mà ngày nào chúng ta cũng phải có những ngày nào mà chúng ta cũng khởi lên được những cái ý niệm tốt đẹp như thế, thì cuộc đời tu hành của chúng ta, kính thưa quý nam nữ Phật tử, không có sợ gì hết chứ. Chúng ta không có sợ là mình sẽ gặp cái này, gặp cái kia, gặp cái nọ, chúng ta không có sợ gì hết chứ. Tại vì sao? Tại vì mình có một cái sự tu tập rồi, có được một cái bề dày rồi, cho nên nhiều khi mình không có sợ là tôi tu như vậy thế kia thế nọ, tôi biết tôi có được cái sự an lạc hạnh phúc gì không đó. Cái đó là do quá trình mình tu tập, mình có khởi lên một cái thiện ý niệm như thế, thì mình nên hiểu là chúng ta sẽ có một cái phước báo trọn vẹn thôi, chắc chắn là như vậy, cho nên không cần suy nghĩ. Hoặc là thí dụ như mỗi một ngày như vậy, mình khởi lên những cái cũng một ý niệm đó, mà lúc này không phải là ý niệm thiện, mà khởi lên một ý niệm là bất thiện. Mình khởi lên ý niệm bất thiện, mình nói là mình nói ý niệm bất thiện nghe cho nó nhẹ nhẹ. Chứ không lẽ bây giờ mình nói là mình khởi lên một cái sự phải nói là cái ác ý thì nghe nó nặng quá. Bây giờ mình sử dụng cái từ nghe cho nó nhẹ nhẹ đi. Hồi nãy là cái ý thiện, bây giờ là ý bất thiện. Ý bất thiện nghe không được tốt. Mình hiểu nhẹ nhẹ vậy thôi, chứ không lẽ bây giờ mình nói là mình khởi lên cái ác ý nghe nó nặng quá. Mà thật sự là trong tâm hồn chúng ta từ sáng tới chiều trong suy nghĩ nhiều khi nó cũng có những ý đó đó. Có không các Phật tử? Có không? Nếu như mà chúng ta từ sáng tới chiều mà chúng ta ngồi niệm Phật á, thì bảo đảm chúng ta không có những ác ý khởi lên. Nhưng mà nếu chúng ta mà tham gia vào chiến trường làm ăn, kinh doanh, kinh tế, mua bán thô lỗ, thì những cái ý này, ý bất thiện nhiều khi nó khởi lên trong đầu chúng ta. Nó sẽ khởi lên thôi, chứ không thể nào không khởi được. Mà cái điều này mà nói nhiều thì nó nhột nhiều, cho nên thôi không có nói. Nói nhiều nó nhột nhiều. Mà Phật tử mình không lẽ bây giờ mà mình nói những cái điều, cái chỗ nhột nhột thì nghe nó kỳ quá. Cho nên thôi bây giờ mình nói chỗ khác đi, cho đừng có nhột. Kính thưa cái quý nam nữ Phật tử, thí dụ mình khởi lên một cái bất thiện, giờ mình nói đơn giản thôi, mình nói dối thôi. Mình khởi lên cái ý là mình nói dối. Mà khi mà mình nói dối như vậy thì trong tâm hồn của chúng ta lúc bấy giờ nó làm sao? nó lo lắng, nó phập phồng, nó sợ sệt. Nó sợ sệt là mình nói dối một cái câu này, mình nói như vậy xong rồi cái chuyện này nó không phải là như vậy, rồi sau này mọi người biết ra mình nói dối, lúc đó mình cũng bị làm sao? Mất mặt quá. Cho nên á, mình khởi lên một cái ý bất thiện như vậy thì mình thấy đó là cái ý bất thiện. Mà ý bất thiện mình biết được cái hậu quả của lời nói dối rồi, thì cho nên mình nhiều khi mình không nói dối, thì đó là cái điều tốt. Hoặc là một khởi lên một cái ý bất thiện là mình hay tranh giành. Tranh giành đó. Mình khởi lên ý lúc nào cũng thích tranh giành. Cái nào mà có lợi, cái nào mà tốt là mình giành hết. Còn những cái gì phải nói là thiếu cái lợi ích, không có một cái phải nói là cái danh đẹp, không có được một cái danh tuyệt đối, thì cho nên mình không làm. Mình khởi lên cái ý bất thiện phải nói là tranh giành như thế cũng là phải nói là một cái suy nghĩ không tốt. À, hoặc là mình khởi lên một cái ý bất thiện là hay thích nói chuyện người khác. Quý nam nữ Phật tử có ai nào mà thích nói chuyện người khác không? Có không? Ông Phật không có đó nha. À, quý nam nữ Phật tử tôi nhớ là ông Phật Thích Ca, ông nói là tốt tôi tu, tôi thành đạo tới giờ tôi không có ý đó. Mà nếu như chúng ta là những người tu theo Phật thì chúng ta cũng cần phải nên là xa lìa những cái đó. À, chúng ta đó là những cái ý bất thiện mà. Cái ý bất thiện trong cuộc sống này hàng ngày nó luôn luôn nó xảy ra đến với chúng ta. Sáng, trưa, chiều, tối lúc nào nó cũng tiềm ẩn, nó nằm trong tâm của mình hết chứ. Cho nên lúc đầu thầy có nói đó, có những lúc mà tâm chúng ta suy nghĩ lên những điều rất là hiền lương thánh thiện, nhưng có lúc chúng ta suy nghĩ những cái điều rất là phải là bất thiện. Nó luôn luôn nó thay đổi trong dòng suy nghĩ chúng ta. Cho nên cái niệm thiện nó khởi lên rồi, nhiều khi lát nữa mình va chạm với công việc này, công việc kia, công việc nọ, hoặc là người này, người kia, người nọ, thì lúc bấy giờ cái niệm bất thiện nó khởi lên. Nói dối, hơn thua, tranh giành, hoặc là lường gạt luôn. À, khinh bỉ luôn. Và bất kính với người lớn, bất kính với Tam Bảo. Ta nói là dãy đầy. Hoặc là mình khởi lên luôn cái ý ngã mạn. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, trong quá trình tu học Phật, nếu như tâm hồn của mình, ý nghĩ của mình mà nó lỡ khởi lên những cái ý niệm bất thiện như thế, thì quý nam nữ Phật tử chúng ta phải lanh ý, chúng ta phải niệm Phật mau mau liền. Chúng ta phải dừng lại cái suy nghĩ đó, và chúng ta biết được những suy nghĩ bất thiện mà chúng ta vừa suy nghĩ lên á, mà nếu như không khéo mà chúng ta thân chúng ta, miệng chúng ta hành trì luôn, cũng như là tác tạo luôn, mình tác tạo với những cái ý bất thiện của mình đó, thì lúc bấy giờ là cái kết quả đau khổ phiền não nó sẽ đến với chúng ta. Và cứ như thế, trong một chiều dài của cuộc sống, chúng ta gặp vô vàn khó khăn phiền não. Mà nếu như khó khăn phiền não nó đến với mình nhiều quá, thì quý nam nữ Phật tử cũng không có tinh thần để mà tu học Phật. Ngồi tụng kinh niệm Phật, hành trì, mà những chuyện xung quanh mình toàn là đau khổ phiền não, nó dập dồn tới, thì quý nam nữ Phật tử có an tâm để mà tu tập không? Có an tâm không? Không có an tâm. Chính vì thế người tu học Phật của chúng ta từ xuất gia cho tới tại gia lúc nào cũng trang nghiêm ý niệm, lúc nào cũng làm chủ ý niệm của mình. Mình sáng suốt, mình hiểu được cái dòng suy nghĩ của mình, mình hiểu được cái hậu quả của nó. Cho nên mỗi khi một cái ý niệm bất thiện nó khởi lên là quý nam nữ Phật tử nhìn thấy cái kết quả của nó là đưa tới đau khổ, thì ngay từ giây phút đó phải liền niệm Phật liền. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con xin sám hối cái ý niệm bất thiện vừa rồi của con nó mới khởi lên. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin thành tâm sám hối cái ý niệm bất thiện vừa rồi nó khởi lên trong tâm hồn của con. Xin cầu nguyện cho những ý niệm này, những cái ý bất thiện này nó không bao giờ khởi lên trong dòng suy nghĩ của con nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta lành trí, chúng ta tu như thế đó. Mỗi khi mà ý niệm xấu khởi lên là chúng ta niệm Phật sám hối liền, niệm Phật sám hối liền. Thì từ cái giây phút đó đó, cái giây phút chúng ta biết tỉnh thức, chúng ta sám hối liền tại chỗ, sám hối liền trong từng cái ý niệm như vậy, thì từ từ những cái ý niệm thiện nó mới khởi lên trong lòng của các Phật tử. Cái giây phút mà ý niệm xấu nó khởi lên, mình biết sám hối liền là chúng ta đã có phước rồi. Quý Phật tử nên nhớ nha, một cái ý niệm xấu nó khởi lên mà mình biết niệm Phật sám hối liền giây phút đó là chúng ta đã có phước. Và cũng nhờ chúng ta biết khắc chế những ý niệm xấu, nhờ cái phước báo đó mà trong tâm hồn của chúng ta từ đó trở về sau, chúng ta luôn hành trì như vậy. Và cứ như thế là bao ngày, bao tháng, bao năm, lúc bây giờ tâm tánh của chúng ta nó thật sự là thuần thiện luôn. Mỗi khi ý nghĩ khởi lên đều là ý nghĩ tốt. Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, một ý niệm tốt mà nó khởi lên trong quá trình chúng ta sinh hoạt, trong quá trình chúng ta sống hàng ngày đó, từ sáng tới chiều, từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối, mà những ý niệm tốt của chúng ta nó khởi lên tới 20 lần, mà ý niệm xấu thì nó khởi lên khoảng chừng là 3-4 thôi, thì những người này là những người có phước hay là những người vô phước? Cái tâm người này là an lạc nhiều hơn hay là không an lạc nhiều hơn? Cái phước báo của người này thành tựu mau lẹ hay là không thành tựu mau lẹ? Các Phật tử trả lời, thành tựu mau lẹ hay là không mau lẹ? Rất là mau lẹ. Mà quý nam nữ Phật tử tu thì các Phật tử muốn thành tựu mau lẹ hay là không thành tựu mau lẹ? Muốn mau lẹ phải không? Muốn mau lẹ thì thực hành giống như lời thầy vừa chia sẻ. Mỗi khi một ý niệm xấu khởi lên là niệm Phật sám hối liền giây phút đó. Mỗi khi ý niệm xấu khởi lên là niệm Phật sám hối liền giây phút đó. Thì chúng ta có một cái sự sáng suốt, tỉnh thức, sám hối liền giây phút đó, thì những niệm thiện từ từ nó mới phát khởi lên. Chúng ta tu như thế đó. Tu là tu liền giây phút đó đó. Nhiều khi trong lúc quý nam nữ Phật tử ngồi tụng kinh niệm Phật, ngồi tụng kinh niệm Phật, ngồi tụng kinh niệm Phật, nhưng trong lúc niệm Phật đó, có những khi cái vọng tưởng nó khởi lên, có những khi cái vọng tưởng nó bất thiện nó khởi lên, thì giây phút đó quý nam nữ Phật tử cũng nên cố gắng sám hối liền giây phút đó, để cho thời kinh chúng ta nó sao? Nó được thanh tịnh tuyệt đối. Một thời kinh quý nam nữ Phật tử tụng, một thời quý nam nữ Phật tử ngồi niệm Phật, nó rất là thù thắng vi diệu, nhiệm màu về cái phước vô hình. Cho nên đó, quý nam nữ Phật tử phải trân trọng cái thời khóa đó. Vì cái thời khóa đó giúp cho chúng ta chuyển đổi cuộc đời từ đau khổ phiền não, nó được an lạc hạnh phúc. Cho nên quý nam nữ Phật tử nên nhớ, ý niệm xấu khởi lên trong giây phút nào, trong hoàn cảnh nào, thì niệm Phật sám hối liền là đã có phước. Chính vì thế quý nam nữ Phật tử chúng ta, hàng ngày chúng ta phải tinh tấn hành trì cái ý nghĩ này mà thầy vừa chia sẻ. Khi ý niệm bất thiện khởi lên là sám hối liền. Nếu như chúng ta không sám hối liền mà ý niệm xấu nó khởi lên mà dẫn tới hành động lời nói, thì đau khổ phiền não cứ như thế mà chúng ta gặp từ đời này qua kiếp khác, không biết bao giờ mới trả hết. Mà trong khi thì hiện giờ chúng ta đang khấn nguyện trước Tam Bảo, xin Phật gia hộ cho con trong đời hiện tại này con tu con mau sớm giải trừ nghiệp chướng, xin gia hộ cho nhà con ai cũng biết tu Phật, xin gia hộ cho con lúc nào cũng có cuộc sống đủ đầy vật chất tinh thần để con thuận duyên tu tập. Mình cầu nguyện như thế, ông Phật ông sẽ nghe. Nhưng mà có muốn được thành tựu hay không là do cái quá trình tu tập hàng ngày chúng ta. Cầu nguyện là một chuyện, thành tựu hay không là chuyện khác. Cho nên quý nam nữ Phật tử muốn thành tựu được cái ý nguyện của mình càng mau càng sớm càng lẹ, thì mỗi khi ý niệm xấu khởi lên là liền sám hối. Thì những gì quý nam nữ Phật tử cầu nguyện, cầu nguyện, thầy xin nói một điều chắc chắn là nó sẽ mau thành tựu. Phật tử nghe của Phật tử phải nói là lãnh hội chỗ này kịp không? Kịp không? Rồi tiếp theo nữa, tiếp theo nữa là cũng tiếp tục từ sáng chiều. Ý thiện có, ý bất thiện có nè. Rồi ý tham, ý sân, ý si nè. Có không các Phật tử? Từ sáng chiều chúng ta có khi nào mà chúng ta nói là tôi không khởi lên cái ý tham nào chứ? Có không? Thầy xin nói trước là nhiều khi thầy cũng có chứ. Có chứ. Và mình là chúng sanh bình thường, tuy là mình mặc áo cà sa, mình tu hành, nhưng mà cũng mình cũng chỉ là những vị phàm phu tăng đang trên bước đường, phải nói là chuyển hóa từ từ, chứ không phải là cạo đầu cái rẹt, mặc áo vô cái rụp là thành thánh liền. Chờ nếu mà dễ như vậy là các Phật tử cạo đầu mặc áo vô thành thánh hết trơn rồi, đâu ai tu tập gì nữa, đúng không các Phật tử? Đức Phật Thích Ca đó, Đức Phật Thích Ca khi mà ngài đi tu á, mà ngài cũng mặc áo cà sa, áo vàng vàng vô, nhưng mà các Phật tử thấy là ông có chứng đạo liền không? Trời ơi, ông không phải tu, phải đó là 5 năm rừng già, 6 năm khổ hạnh phải không? Cũng ép sát thấy mồ luôn á, ăn hạt đậu nè. Rồi phải đó là, nói chung là những cái phương pháp tu mà hành thân ép sát là ngài đều có trải qua hết. Nhưng mà có ai thành đạo không? Không có thành đạo được. Phải trải qua 11 năm dài tinh tấn tu hành, rồi suy nghĩ từ những cái sai lầm, bỏ những cái sai lầm, đúc kết lại những cái hạt giống tinh hoa, rồi cuối cùng qua 49 ngày đêm tư duy thiền định, ngài mới thấy được là những cái pháp tu áp sát như vậy đó, nó không đưa tới sự phải nói là chứng ngộ hoàn toàn, mà càng ngày nó chỉ làm cho sức khỏe nó gầy yếu, suy sụp tinh thần. Sức khỏe không có thì sao mà trí tuệ minh mẫn? Cho nên nhờ cái bát sữa của Su và ta đó, nhờ cái bát sữa tôi uống vô rồi, khi mà Đức Phật uống vô, Đức Phật thấy suy nghĩ mình, thấy sức khỏe mình nó khỏe lại, cái mình có được những cái sự minh mẫn trong suy nghĩ. Cho nên từ chỗ đó ngài mới bỏ cái pháp tu phải nói là ép sát hành thân, là đi con đường tu trung đạo, không sung sướng quá mà cũng không cực khổ quá, ở mức độ trung bình thôi. Thì chúng ta hôm nay cũng như vậy, kính thưa quý nam nữ Phật tử, trong quá trình tu hành, đối với những người đã và đang tu học Phật của chúng ta, trong quá trình chuyển phàm thành thánh, là chúng ta phải có một cái chiều dài, có một cái chiều sâu tu tập, thì chúng ta mới gặt hái được những cái tinh hoa giáo lý Phật Đà. Chứ không phải là mình mặc chiếc áo lam, mình mặc chiếc áo vàng vô là phải nói là mình thành thánh liền. Thánh đó chắc không biết thánh gì vậy mình. Chứ thánh thiệt là không có gì đâu. Thánh thiệt là phải nói là tu, phải nói là đổ mồ hôi chán chưa thấy gì nữa, ngồi mỏi lưng luôn mà chưa thấy gì nè. Phải không các Phật tử? Các Phật tử nãy giờ ngồi có mỏi lưng không? Có không? Nãy giờ các Phật tử ngồi, các Phật tử có mở miệng không? Đố các Phật tử ai mở miệng? Ai khổ mỏi miệng mà phải nói khô cổ họng nữa nè. Thì kính thưa quý nam nữ Phật tử, đó là chưa kể những cái ý niệm thiện bất thiện xong rồi, những ý tham, ý sân, ý si, nó lúc nào nó cũng bao phủ trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta ngồi ở chùa, chúng ta nhìn qua nhìn lại thấy toàn là những cây đước, thấy bên vách tường không có thấy gì để chúng ta tham hết trơn. Nhưng mà khi mà chúng ta chạy ra ngoài cửa hàng Nguyễn Kim đi, ví dụ vô tới Nguyễn Kim đi, thấy toàn là những cái đồ trang thiết bị máy móc nè, điện thoại thì phải nói iPhone 6, iPhone Lut, ta nói là hàng dữ không à, máy móc tốt không à, thì chúng ta nhìn chúng ta có khởi ý thích không? Có không? Có không? Đến chỗ này sao nó yếu quá ta? Có không? Chúng ta tu là chúng ta phải nói thiệt cái lòng mình, chứ chúng ta đừng có nói dối, đúng không các Phật tử? Chúng ta thích là chúng ta nói chúng ta thích, chứ có gì đâu. Nhưng mà chừng nào chúng ta lấy tiền, chúng ta có tiền để chúng ta mua hay không là chuyện khác, nhưng mà trong lòng tôi nhìn thấy phải nói là những cái sản phẩm tốt đẹp là tôi thích rồi đó. Còn cái chuyện mua hay không là khác nữa. Cho nên nhiều khi là mình có những cái ý tham, Tiếp theo lúc này nó cũng khởi lên trong lòng chúng ta. Cho nên đừng bao giờ mà có một vị nào nói là tôi tu cuộc đời tôi không tham. Nói cái đó là phải là đại vọng ngữ. Đại vọng ngữ khi mình đã khởi lên một cái ý thích là tham từ trong đó rồi. À, tham muốn. Chúng ta ham muốn. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không có tiền mua, chứ có tiền cũng mua luôn chứ đừng nói. À, thầy xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, đó là như thế. Nào là đã nói chữ tham thì tham sắc, tham danh, tham tài. Người chưa có tiền nhiều thì tham có tiền nhiều. Mà có tiền nhiều rồi thì tiếp tục tham gì? Tham danh. Phải có một cái địa vị gì đó trong xã hội. À, cho nên tham danh thì nhiều khi là mua danh. À, bây giờ có tiền nhiều quá, bây giờ mua danh. Mua danh là một phần, là một phần phải nói là nhiều khi hiện bây giờ nó đang rất là thuận hành trong xã hội. Và đồng thời thêm một cái nữa, tham sắc. Tham sắc thì cái chuyện đó là cái chuyện là một cái thời đại nào nó cũng đã có rồi. Những người mà có quyền, có tiền thì dĩ nhiên là cái đầu tiên người ta hưởng thụ đó là ham sắc. Người thanh niên thì tham sắc, thích người phụ nữ đẹp. Người phụ nữ đẹp thì lúc nào cũng phải nói là thích người thanh niên đẹp. Vậy thôi, đó là quy luật trong cuộc sống. À, giữa những cái sự phải nói là ái nhiễm của con người là như vậy. Nhưng mà đối với người tu Phật chúng ta, chúng ta phải tỉnh thức trong từng ý niệm. Đó là chủ đề hôm nay mình chia sẻ. Cho nên quý nam nữ Phật tử, mỗi khi chúng ta giàu sang hay là những lúc chúng ta nghèo khó, thì quý nam nữ Phật tử nên nhớ chúng ta phải tỉnh thức trong từng ý niệm. Ý niệm thiện khởi lên thì vô vàn phước báo, nghiệp chướng tiêu trừ. Ý niệm bất thiện khởi lên thì đau khổ, phiền não nó tới dập dồn đối với chúng ta. Ý niệm tham nó khởi lên thì nó cũng làm cho chúng ta lao đao lận đận. Có những cái vấn đề, có những cái sự kiện, có những cái đồ dùng mà chúng ta ưa thích mà chúng ta không đủ khả năng, là nhiều khi mà chúng ta ham thích mà không đủ khả năng thì chúng ta sẽ làm sao? Khổ không? Khổ chứ. Mình đi, mình liếc, mình nhìn thấy mình thích quá, mà bây giờ khả năng không có mua, mà về nhà mà cứ nhớ hoài. Ông Phật không nhớ mà cứ nhớ cái món đồ đó hoài. Nhiều khi khổ chết luôn, nó không có tiền mua cứ nhớ hoài. Mà nhớ ông Phật đi, nhớ ông Phật để cho có phước đi, từ từ mua sao không chịu nhớ. Nhớ ông Phật đi. Quý nam nữ Phật tử nó nhớ, nếu mà như mình khéo tu mình chỉ nhớ ông Phật thôi là từ từ cái gì cũng có nha. Từ từ chúng ta thuận duyên, chúng ta làm mùa màng, chúng ta phải nói là được trúng đi. Được trúng, thí dụ như mình tinh tấn, mình ham tu thì biết đâu là năm nay mình nuôi tôm nó trúng làm sao. Phải không? Mùa vụ này mình nuôi tôm trúng làm sao? Đó, mình phải tinh tấn, mình phải có sự tu tập đi thì sẽ có cái phước báo mà chúng ta thọ, ta hưởng. Ý tham khởi lên. Ý tham là một cái trạng thái suy nghĩ tâm hồn chúng ta mà nó lúc nào nó cũng tiềm ẩn. Và nó luôn luôn ẩn hiện. Nó không bao giờ dứt hẳn. Cho tới khi quý nam nữ Phật tử mà phải là 90 tuổi, 100 tuổi đi, nhưng mà cái ý tham này nó cũng chưa dứt bao giờ. Các Phật tử nên nhớ chỗ này. Chẳng hạn như mấy cô, mấy chú ngồi đây, hàng đầu là thấy lớn tuổi, nhưng mà mấy cô, mấy chú còn tham không? Có dứt hết tham chưa? Nó cười là chưa. Cười là chưa. Tại là cười là mình tự hiểu rồi. Cho nên cái ý tham này nó theo mình cho tới ngày mà mình phải nói là sắp sửa mà tắt hơi thở luôn á. Nhưng mà do mình còn tham quá cho nên nhiều khi là cái chìa khóa của cái tủ sắt mình đâu có giao lại đâu. Nhiều khi nó cũng kẹt ở chỗ đó nữa đó. Cho nên kính thưa quý nam nữ Phật tử, chúng ta tu học Phật, chúng ta tỉnh thức trong từng ý niệm. Mỗi khi ý niệm tham nó khởi lên thì giây phút này chúng ta cũng tiếp tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin thành tâm sám hối cái ý tham lam này. Quý Phật tử làm được không? Nhớ nha, gật đầu là phải thực hành. Thực hành mới có phước báo. Còn chỉ gật đầu cho thầy thấy thôi, còn về nhà thì ôi nó tham cái gì đó, tham kệ nó, cho nó suy nghĩ đã luôn. Thì cái này coi như là bộ thuyết pháp hôm nay coi như giống như là nước đổ lá môn đó, cho nên là không có giá trị lợi ích gì cả. Cho nên quý nam nữ Phật tử nên nhớ, ý niệm sân khởi lên thì lúc bây giờ chúng ta thấy là cái sự sân hận nó có hay ho không? Người mà nóng tính càng nhiều, sân hận càng nhiều thì sao? Khó mà thành tựu được đại nghiệp. Quý Phật tử thấy mà nóng như mà Trương Phi đó, có thành tựu được đại nghiệp không? Chết sớm. Chết sớm. Nóng tính quá. Nóng tính thì người con người đó sao? Dồn dập. Con người đó lúc nào cũng phải nói là thực hành theo cái ý mình đó chứ. Gấp quá. Cho nên cuối cùng phải nói là sao? Bị chặt đầu. Cho nhiều khi là mình nóng tính quá, các cái hòa thuận xã hội trong xóm làng, trong gia đình của mình nó cũng hạn chế. Và cũng từ chỗ chúng ta nóng tính quá, cái lời nói chúng ta nó sao? Nó không làm chủ được. Chính vì thế quý nam nữ Phật tử chúng ta, trong quá trình tu tập, mỗi khi một cái ý niệm sân mình nó khởi lên là cũng tiếp tục Nam Mô A Di Đà Phật, con xin thành tâm sám hối cái niệm sân này trong lòng của con, xin phát nguyện, xin mười phương chư Phật gia hộ cho từ nay trở về sau cái niệm sân của con nó hạn chế, nó giảm từ từ, và nó không bao giờ nó khởi lên trong tâm hồn của con nữa. Quý Phật tử nguyện như vậy được không? Được không? Tuy là nó khó. Khoan vỗ tay. Tuy là nó khó, nhưng quý nam nữ Phật tử cũng phải sám hối chỗ đó. Để làm chi? Để chúng ta đang gieo một cái hạt giống, chúng ta đang gieo cái nhân lành trong đó. Chứ quý Phật tử đừng nói khó quá, thôi con làm không nổi, cái từ do cái chỗ mình nói mình không làm nổi, cho nên từ từ mình không làm luôn. Còn nếu chúng ta có cái ý chí là chúng ta sẽ làm nổi, thì cái ý chí đó là một cái bàn đạp giúp quý nam nữ Phật tử phát triển từ từ. Còn nếu như mình nói trời nó khó quá thầy ơi, khó quá, rồi từ từ không làm luôn. Cho nên từ cái chỗ không làm luôn, cho nên cái ý niệm sân nó lúc nào nó cũng khởi nó trong lòng mà chứ. Đụng chút xíu là chửi sùm. Còn thí dụ như mình đã nuôi dưỡng được, mình đã sám hối cái ý niệm sân đó rồi, thì mỗi khi mà cái sân hận nó sắp sửa nổi lên, cái mình nhớ là bữa hôm hởm mình cũng có sân rồi, mình niệm Phật sám hối rồi, hôm nay tiếp tục Nam Mô Đà Phật, con xin sám hối cái niệm sân này, con không sân nữa. Có phải là quá trời hạnh phúc không các Phật tử? Đúng không? Vỗ tay đi. Đó, chỗ này vỗ tay đó. Ở cái chỗ vỗ tay mà không vỗ tay. Đó. À, thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử. À, rồi tiếp tục mỗi khi mà cái ý niệm si mê của mình nó khởi lên, thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, mỗi một ngày nhiều khi chúng ta tu học Phật, chúng ta suy nghĩ, chúng ta chưa hiểu được giáo lý Phật Đà, chúng ta chưa hiểu được cái chữ mà tham sân si, đặc biệt là cái chữ mà si mê đó. Chúng ta cứ cho là thân người này là nó trẻ hoài, ngôi chùa này đẹp hoài, cái áo chúng ta mặc nó sẽ mới hoài. Nếu như mà những người nào suy nghĩ như thế là ta gọi là gì? Vô minh. Vô minh là không được, trong không được phải nói là sáng suốt, chứ không phải mình chửi người ta. Cái từ vô minh là không có sáng suốt, không có suy nghĩ rõ, không nhìn thấu rõ vấn đề. Trên đời này không có gì mà tồn tại mãi mãi, nó sẽ hoại diệt theo thời gian. Cho nên quý nam nữ Phật tử cứ nhớ như thế, cho nên mình không si mê bất cứ một cái gì hết. Không si mê bất cứ một cái gì hết. Tại vì tất cả vạn vật trên thế gian này do nhân duyên nó hợp lại, rồi tiếp tục cũng do nhân duyên này nó hoại. Chúng ta hiểu được như thế, cho nên chúng ta không si mê. Mà không si mê thì không đau khổ, mà không đau khổ thì niệm Phật được nhiều câu thì phước báo nhiều nhiều chừng ấy. Còn thí dụ như mình si mê nhiều quá, mình chấp chặt thân tướng này là của ta và nó sẽ đẹp hoài đẹp mãi, người yêu này là của ta, cho nên mình chấp chặt vào như thế nghĩ được của ta. Mà quý Phật tử nên nhớ, nhân duyên chồng vợ con cái, đây là nợ nần duyên kiếp từ quá khứ. Hôm nay gặp lại, để trả nợ cho nhau. Nếu như giữa hai vợ chồng sống với nhau đã hết nợ rồi thì dù cho quý nam nữ Phật tử có dùng trăm phương ngàn kế cũng không bao giờ mà sống gần được. Tại vì sao? Người ta trả hết nợ cho mình rồi còn níu kéo cái gì nữa? Tại sao những trong những giây phút mà chúng ta còn son trẻ, hoặc là khi mới quen nhau, ta nói là nó thương ơi là thương, yêu ơi là yêu. Nhiều khi là vợ mình muốn cái gì mình cũng thích cũng chiều, hoặc là chồng của mình thích cái gì người vợ cũng chiều. Nhưng trải qua thời gian 5 năm chung sống, 10 năm chung sống, 20 năm chung sống, bây giờ nhìn cái mặt của nhau thấy ghét. Cái này là do làm sao? Hết nợ rồi. Hết nợ rồi thì xin đừng làm khổ nhau nữa. Chúng ta hãy trả lại cái sự tự do cho nhau. Cho nên quý nam nữ Phật tử, chúng ta đừng si mê. Chúng ta phải hiểu, hiểu được rõ ràng là nhân duyên nợ nần. Mà khi đã trả xong nhân duyên nợ nần thì đường ai ai đi, đường em đi em đi, đường anh đi anh đi. Hai đứa mình đường ai nấy đi. Rồi xong, khỏi ai làm bận việc cho ai. Cho nên quý Phật tử chúng ta nên nhớ chỗ này, không có si mê. Mà mỗi khi mà cái ý niệm si nó khởi lên thì cũng tiếp tục Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin thành tâm sám hối cái ý niệm si mê này. Xin cho con từ đây trở về sau mãi mãi muôn đời muôn kiếp, con không có một cái ý niệm si mê khởi lên trong lòng của con. Con xin thành tâm sám hối. Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, trên đời này không có cái gì mà làm không được, chỉ sợ lòng chúng ta không bền mà thôi. Nếu chúng ta son sắt, chúng ta tha thiết, chúng ta tu theo giáo lý Phật Đà không ngừng thay đổi, giữ mãi một cái tâm kiên định, hiểu sâu hiểu rõ, hành trì đúng pháp, thì trong đời hiện tại này, dù cho quý nam nữ Phật tử đau khổ cỡ nào đi nữa, cũng có ngày được diệt khổ, cũng có ngày được chuyển hóa. Và dù cho quý nam nữ Phật tử là cái suy nghĩ chúng ta tối tăm mờ mịt, nhưng cũng nhờ đọc kinh niệm Phật hàng ngày, thì sau bao ngày bao tháng phước báo thành tựu, chúng ta sẽ tiêu trừ được một cái, ta gọi là một cái nghiệp, cái nghiệp phải nói là cái nghiệp thiếu thông minh đó, cái nghiệp thiếu sáng suốt đó. Chúng ta tiêu trừ được một cái nghiệp tối tâm đó, giúp cho chúng ta khai mở hạt giống trí tuệ thượng thừa. Cho nên cái sự tu hành của những người hành giả tu học Phật, giá trị nó là vô cùng phước báo. Giá trị phước báo vô hình của nó là khôn lường. Cho nên quý nam nữ Phật tử hôm nay đã có đầy đủ nhân duyên về chùa tu tập. Và hôm nay là ngày mùng 1 tháng 11, thầy trò của chúng ta có nhân duyên gặp nhau tại chùa Kim Sơn này. Phải nói là đây là cái ngày phải là không hẹn mà gặp. Thì quý nam nữ Phật tử chúng ta lại nghe thêm một cái bài giảng pháp là tỉnh thức trong từng ý niệm. Tỉnh thức trong từng ý niệm có nghĩa là chúng ta sáng suốt, chúng ta hiểu rõ, chúng ta làm chủ được cái dòng suy nghĩ của mình để kịp thời ngăn ngừa những cái ý nghĩ không tốt, những ý nghĩ bất thiện, trở về nuôi dưỡng những cái ý nghĩ phải nói là thiện niệm, những ý nghĩ tốt đẹp để phát triển nó, để trong đời hiện tại này và tương lai mình được vui vẻ hạnh phúc. Thì kính thưa quý nam nữ Phật tử, thầy cũng mong muốn là cái nhân duyên nghe pháp hôm nay, ít nhiều gì quý nam nữ Phật tử nãy giờ cũng phải có là một vài câu thấm vào trong lòng đó, cũng có một vài ý các Phật tử phải nói là nhớ. Thì các Phật tử nên cố gắng hành trì tu tập tỉnh thức, lắng động tâm tư. Những cái ý niệm nào tốt thì mình tiếp tục phát triển, những ý niệm không tốt thì mình cầu nguyện niệm Phật để sám hối. Tội phước cũng do chúng ta tạo, vui buồn cũng do chúng ta tạo, giàu nghèo cũng do chúng ta tạo, thành Phật hay không thành Phật cũng do chúng ta tạo. Cho nên quý nam nữ Phật tử nên nhớ, trong đời hiện tại này, tự mình suy nghĩ đi, mình tu, mình mau muốn thành Phật hay là không muốn thành Phật, và cứ như thế là tự mình quyết định con đường của mình. Đó. Cho nên quý nam nữ Phật tử nên nhớ rằng, tỉnh thức trong từng ý niệm, hay là mình nói là mình đang tu về cái suy nghĩ, trong ba nghiệp thân khẩu ý, mình đang tu một cái ý nghiệp. Đó. Mà ý nghiệp này là chúng ta đang tu về cái nghiệp thiện của ý. Mà tu về cái nghiệp thiện của ý thì mỗi khi ý niệm tốt khởi lên thì tiếp tục phát triển, ý niệm không tốt khởi lên là sám hối để tiêu diệt. Và chúng ta biết được như thế, và chúng ta hành trì trong cuộc sống tu học Phật hàng ngày của chúng ta, nếu hành trì được đúng những lời thầy vừa chia sẻ thì quý nam nữ Phật tử sẽ gặp vô vàn phước báo trong hiện tại này và ở tương lai. Nam mô A Di Đà Phật. Và để sắp sửa kết thúc chương trình buổi giảng pháp hôm nay, trước khi sắp sửa khép lại màn sân khấu, thầy xin hát tặng quý nam nữ Phật tử hai câu vọng cổ. Trước khi hát hai câu vọng cổ, cho xin tỳ một phút uống miếng nước coi.
Nãy giờ thầy đã giảng một thời pháp rất tuyệt vời. Sau đây chúng con xin yêu cầu thầy hát một bản cho Phật tử chúng con nghe, để chúng con thưởng thức cái giọng ca quanh vàng của thầy.
Kính thưa các Phật tử, trước khi hát là phải để thầy lật giấy coi. Chưa dần bị qua thiện hâm mà hâm là luộc tấm giấy này đó. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, cái e của thầy là nó vậy á. Cái e của thầy là nghe là giảng xong là sáng tác, là gom lại nội dung là hát tặng Phật tử nghe. Cho nên cái e này nó đã thịnh hành trong mấy năm nay rồi. Mà bây giờ đi giảng bất cứ đạo tràng nào mà giảng xong mà không có ca là hình như là thiếu. Cho nên giờ cái e nó vậy à, cho nên giờ mình cũng làm đúng theo cái quy trình đó. Các Phật tử vỗ tay ủng hộ thầy đi.
Đời tu tan nhớ cho một điều, tâm thường tỉnh thức không hề lai trước cám vô trần ai. Tìm đường chuyên tu bao lời danh lắm xa không lường, tầm tu chánh pháp để cho ngày sau tươi sáng. Nương ấm hào quang từ bi ta chánh niệm làm chủ thân mình, các Phật tử ơi, đời vô thường nên tâm mình cũng thường thay đổi. Ý nghĩ mông lung nghiệp trần dễ nhiễm nên tỉnh thức mau mau tìm lối quay về. Tìm lại chân tâm đã có bao đời, bản tánh chúng ta xưa nay vô nhất vật, nghĩa là vốn thanh tịnh như như. Cảnh duyên trần làm ô nhiễm nhiễm ô, nay tỉnh thức trang nghiêm trong từng ý niệm, cho cuộc đời hạnh phúc dài lâu, tránh được lỗi lầm ngày sau gặp phải. Ôi cuộc đời quanh ta bao hiểm nguy, ta nào biết đâu giàu sang mới đây đã nghèo, tham sân nghiệp trần khiến mình lao đao mãi. tìm con đường an vui. Tỉnh thức tâm không gì sanh hơn, liệu đạt chân tâm hiểu dòng suy nghĩ. Tỉnh thức trang nghiêm làm chủ nhân lành, bao nhiêu nghiệp mát sinh chưa, bao nhiêu điều thiện sớm chưa phụng hành. Ta nên nhớ rõ câu này, trang nghiêm ý niệm thuyền về Như Lai.
Chúng con xin cảm ơn thầy có một giọng hát rất là tuyệt vời, rất là hay, giống như những ca sĩ chuyên nghiệp. Và sau đây để đáp lại tấm chân tình của thầy, thì Hòa Thiện xin hát bài Thầy Từ Xa Trở Về Đây. Thì rất là cảm niệm tấm lòng của thầy, và sau đây Hòa Thiện sẽ xin hát bài Nhớ Ơn Thầy, và mời Hòa Thiện sẽ được phép bắt đầu.
Để đáp lại tấm chân tình của sư phụ Hòa Thiện, hơn một năm nay sư phụ giảng sư không có về, hôm nay là về được gặp mặt ở đạo tràng ở chùa Kim Sơn. Hòa Thiện cũng bùi ngùi xúc động, nhưng Hòa Thiện sẽ kính dâng lên hai câu vọng cổ để nhớ ơn thầy, và cùng tặng cho đạo tràng mình. A Di Đà Phật. Chùa Kim Sơn ở tận nơi, cầu Nhâm phường sao, phải đi qua phà mới tận đến nơi. Tiếng chuông chùa nghe lanh lảnh, xa xa Phật tử khắp nơi về chùa tu mỗi tháng. Thầy ơi, biển khổ đầy vơi, chúng con đang bị lượng sóng đời bao vây cám dỗ. Thầy là chèo thuyền giác thanh lương, cứu độ đưa chúng con đến chỗ siêu màu. Thầy còn dạy chúng con cần bắt thêm nhịp cầu, để dìu dắt chúng con quy tam bảo. Con là người Phật tử lạc loài, vừa được cứu tử quần sanh. Thầy là đấng đạo sư đủ trí tuệ cao thanh, rèn luyện cho chúng con đủ đức tài lành, để đứng vào hàng ngũ Như Lai. Thay mặt cho thầy Hoằng Dương chánh pháp, ôi hạnh phúc là đây khi con được sống trong đạo tràng niệm Phật. Những tình cảm thân thương tay bắt mặt mừng, tiếng chào nhau bằng câu niệm Phật thơm lừng. Ôi cao quý thay, con được gặp thầy tôn kính, mới hiểu thế nào là tình độ nhân gian. Thầy ơi, công lao của thầy như núi Thái Sơn, con biết lấy gì đền đáp được bao vất vả lo toan. Thầy không nài khó nhọc, để đem ánh đạo vàng cho khắp nhân gian.
Cảm ơn Hòa Thiện đã đáp lại bài ca cho thầy.
Không, nhiêu được rồi. Dạ, nãy giờ kính thưa quý anh em nữ Phật tử là cũng cũng khen tiếng lắm rồi. Dạ, cho nên là thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, một lần nữa hôm nay là thầy có đầy đủ nhân duyên về chùa Kim Sơn để chia sẻ Phật pháp cùng với quý nam nữ Phật tử. Thì giờ đây cái thời giảng pháp nó cũng đã được viên mãn rồi. Một lần nữa xin kính chúc toàn thể quý nam nữ Phật tử ai cũng tu hành tinh tấn và ai cũng tỉnh thức được trong từng ý niệm của mình. Và thầy mong mỏi rằng trong hiện tại này và tương lai, quý nam nữ Phật tử là những người tu học Phật được nhiều phước báo, nghiệp chướng tiêu trừ, và ai ai sau này cũng được phải nói là an lành hạnh phúc trong hiện tại và hạnh phúc ở tương lai nhiều hơn nữa. Hay nói thẳng hơn là thầy mong cầu quý nam nữ Phật tử chúng ta sau này ai cũng được sanh về cõi Phật. Và một lần nữa, một lần nữa chúng con xin thành tâm thành kính tri ơn ni sư trụ trì đã tạo duyên lành cho chúng con về với đạo tràng, ngưỡng nguyện hồng ân tam bảo gia hộ chư ni sư và chư tôn thiền đức ni tại bổn tự luôn được pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ và mọi Phật sự đều được viên thành như ý nguyện. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện bái bạch đại đức giảng sư, lời thầy dạy chiết thân tứ đại để trở về với tự tánh chân như, mỗi lời khuyên là mỗi nét đạo từ để khuyến tấn chúng con tu học. Kính bạch đại đức giảng sư, hơn một tiếng đồng hồ đại đức từ bi quan hỷ ban cho Phật tử chúng con những khuôn vàng thước ngọc. Phật tử chúng con vô cùng cảm động, từ đường xá xa xôi mà thầy đã trở về. Lâu nay thì Phật tử chúng con, thầy xem Phật tử chúng con ở tỉnh Cà Mau này là một những Phật tử thân thương nhất. Dù đi đâu, nơi nào, thầy cũng trở về nơi Cà Mau, nơi miền của Việt thân thương của chúng con. Điều này chúng con luôn ghi nhớ và tri ân đặc dạ trong lòng. Những lời thầy giảng lúc nãy là thầy nói là tất cả những điều gì đều cũng do ta quyết định. Tức là kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do việt nhân, tức là tự mình quyết định cuộc đời của mình. Chúng con rất là thấm thiết cái câu này và rất nghĩ là lời thầy nói rất là sâu sắc. Chúng con xin ghi nhớ thật dạ. Thầy là một bậc hướng đạo sư đã truyền trì mạng mạch Phật Pháp, đem những tinh hoa Phật Pháp mà truyền đăng giáo lý Phật tử chúng con. Ân đức này chúng con không biết lấy chi để đền đáp cho căn. Thầy đã khơi dậy ngọn đèn chân lý, thắp sáng ngọn đuốc từ bi, giống bồ đề cho nhân sinh cộng hưởng. Với cái đức ân này chúng con chỉ xin y giáo phụng hành, và chúng con xin kính chúc thầy được phước trí viên minh, bồ đề thọ trường, mãi mãi làm bồ tát hạnh để hóa độ chúng sanh trong cõi ta bà. Nam mô công đức lâm bồ tát ma ha tát. Vào giờ này Phật tử chúng ta tất cả đồng đứng lên để cung tiễn giảng sư vào nơi an nghỉ. A Di Đà Phật.
Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật
đàn tràng viên mãn, pháp sự châu viên, cung thỉnh đại đức giảng sư hồi quy khách trường.